回沉点儿。
Thưa quý thính giả, các nghệ sĩ cải lương ra định cư ở nước ngoài, nhất là ở Hoa Kỳ, phần lớn đều có một nghề nào đó để sinh sống, và hoạt động nghệ thuật cải lương chỉ là thứ yếu cho đỡ nhớ nghề, vì thu nhập tiền bạc cho một số diễn không được dồi dào như khi còn ở Việt Nam trong thời buổi hoàng kim của sân khấu cải lương. Từ hơn một năm nay, khi các nghệ sĩ cải lương và nghệ sĩ hồ quảng ở Việt Nam ồ ạt qua vùng Nam Cali, hát ở các restaurant, các sòng bạc, ở một vài rạp hát, thì một số ít nghệ sĩ định cư tại Hoa Kỳ có tham gia biểu diễn, khiến cho người ta có cảm giác là nghệ thuật sân khấu cải lương khởi sắc lại được ở vùng Nam Cali. Chỉ có một số ít nghệ sĩ định cư ở Hoa Kỳ sống được bằng nghề hát cải lương và tấu hài, trong số đó có nghệ sĩ danh hài Lão Thành Văn Trung. Nghệ sĩ Văn Trung tên thật là Quách Văn Trung, sinh năm 1933. Năm 1948, Văn Trung học cổ nhạc, tiếng nhạc sĩ Bảy Quế, sau đó được nhạc sĩ Bảy Quế giới thiệu ca vọng cổ trong ban Việt Nam cổ nhạc đoàn của danh ca Tám Thưa ở Đài Phát Thanh Pháp Á. Văn Trung có giọng ca dũng mãnh, hơi rong, ca rất mùi, để anh được thu nhận làm ca sĩ của ban cổ nhạc Tám Thưa. Những sự hoàn thích cổ nhạc đón nghe chương trình vọng cổ của Đài Phát Thanh Pháp Á rất thích giọng ca của Văn Trung và Thanh Hương. Năm 1952, nghệ sĩ Văn Trung thành hôn với nữ nghệ sĩ Thanh Hương, ái nữ của nghệ sĩ tiền phong Nguyễn Thành Châu về danh ca tư sản. Văn Trung và Thanh Hương được các hãng dĩa Pate, Asia, Quỳnh Sơn mời thu thanh nhiều bộ dĩa tuồng và vọng cổ. Nữ nghệ sĩ Thanh Hương nổi tiếng với dĩa ca vọng cổ Cô Bán Đèn Qua Giấy của hãng dĩa Asia thu thanh. Văn Trung nổi danh qua bộ dĩa Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà, dĩa của hãng Pate Thu Thanh. Hai nghệ sĩ Văn Trung và Thanh Hương cũng được ông Nam Châu, bầu gánh hát Việt kịch Nam Châu, thu nhận vào làm diễn viên của đoàn hát. Thời gian này, Nguyễn Phương cũng là soạn giả của đoàn Việt kịch Nam Châu. Văn Trung và Thanh Hương có vai trong tuồng Chớ Ngay Cuối Mùa và Đôi Cánh Hạt Vàng của Nguyễn Phương trên sân khấu này, và hai anh chị Văn Trung Thanh Hương đã hát qua những vai các trẻ đào ca trong tuồng Tình Ghen Biên Giả, Miếng Thịt Người, Gió Ngược Chiều, Hàm Lệ Thái Tử Nước Đan Mạch của soạn giả Nguyễn Thành Châu trên sân khấu Việt kịch Nam Châu. Năm 1955, khi Nguyễn Phương giúp việc trong bầu nghĩa đoàn hát Thanh Minh, thì hai nghệ sĩ Văn Trung Thanh Hương cũng về cộng tác với đoàn Thanh Minh. Văn Trung và Thanh Hương hát tuồng Biên Thùy Nổ Sống của Nguyễn Phương, tuồng Đồ Vàng Dĩ Hận của Lê Khanh, tuồng Tình Ráng Sĩ của Mộc Linh. Năm 1957, khi Bộ Tứ chủ nhân gánh hát Kim Thanh Úc Trà Ông Giải Tán, đoàn Kim Thanh, cô Kim Trưởng, một trong Bộ Tứ bầu gánh Kim Thanh, tách ra thành lập gánh hát Kim Trưởng Thanh Hương, gặp nghệ sĩ Văn Trung Thanh Hương, gia nhập gánh hát Kim Trưởng Thanh Hương. Thanh Hương nổi danh trong vai Kiều Mộng Liên và Văn Trung trong vai tình nhân của Kiều Mộng Liên trong tuồng Nhặt Cánh Mai Vàng của soạn giả Thu An, gánh hát khai trương bản hiệu đoàn Kim Trưởng Thanh Hương. Năm 1958, Văn Trung và Thanh Hương sinh ra được đứa con gái đầu lòng, đặt tên là Hương Dạ Thủy. Năm 1960, Văn Trung Thanh Hương nghỉ đoàn hát Kim Trưởng Thanh Hương, tách ra thành lập cánh hát Thanh Hương Văn Trung. Năm 1961, khi hát ở Hậu Giang tuồng Nó Là Con Tôi của Hà Kiều Hoa Phượng, nghệ sĩ Hùng Minh đóng cặp với nữ nghệ sĩ Thanh Hương, đưa đến việc Văn Trung gửi gánh gia đình. Thanh Hương đem con gái Hương Dạ Thủy bị gửi cho cô ba, chị của Nam Châu ở trại Phước Chung. Nghệ sĩ Văn Trung về Sài Gòn gia nhập gánh hát Dạ Lý Hương của Bồ Xuân. Lúc đó đoàn hát Dạ Lý Hương có hai kép trẻ là Hùng Cường và Dũng Thanh Lâm. Tôi đề nghị anh Văn Trung nên diễn vai hài lắm thì mới đứng chung sân khấu với Hùng Cường và Dũng Thanh Lâm được, mặc dầu hơi ca vọng cổ của anh vẫn còn có nét lắm. Vở tuồng Tiền Rừng Mặt Biển của Nguyễn Phương sáng tác cho đoàn Dạ Lý Hương đã hướng Văn Trung vào lối diễn hài. Trong tuồng đó, Văn Trung đóng vai bạn của Hùng Cường, nhưng tranh đoạt người yêu của Hùng Cường là Bạch Tuyết. Văn Trung cầm đó qua, quỳ một chân, dâng cho Bạch Tuyết và ngâm hai câu thơ, tặng em một đóa hoa hồng để anh bày tỏ nỗi lòng của anh. Tôi dặn Hùng Cường khi Ben Chung ngâm hai câu thơ để anh bày tỏ nỗi lòng, đến đây thì Hùng Cường sang view nói be he. Câu thơ đó trở thành để anh bày tỏ nỗi lòng be he. Hùng Cường nói hai tiếng be he, nói thật lớn và kéo dài như là tiếng kêu của con dê. Ben Chung giả bộ giật mình, nhảy lên té, té một cái rầm. Từ đó Ben Chung dùng tiếng cười be he như là nhãn hiệu của Ben Chung, và khi hát trên sân khấu, anh luôn luôn tìm dịp té để lấy tiếng cười của khán giả. Do đó, Ben Chung nổi danh là Hề Dê và Hề Té.
Ông Mai đổi danh là Trần Văn Khoát.
Có Khoát này. Dạ, Trần Văn Khoát xin kính chào phu nhân đại tham và kiều nữ đại mơ mộng.
Ô kìa, ông Khoát, sao, ông đã tìm được mối nào ngon lành chưa?
Bà yên tâm. Được bà tin cậy, tôi đã ra sức lùng kiếm và tra cứu tỉ mỉ thân thế của quý ông từ năm châu bốn biển mới về nước và hiện đang độc thân. Sau khi cân đông đo đếm kỹ càng, tôi đã chọn ra một danh sách dày 300 trang với những chi tiết tỉ mỉ từ thân thế, tính tình, nghề nghiệp cho đến cả một cái nút ruồi ở cái này.
Ông cứ lựa đại đi, miễn có đô nhiều là được rồi.
Nhưng mà hãy để cho chính khách hàng tự do lựa chọn. Bà và cô phải hết sức coi trọng việc hôn nhân, vì hôn nhân giống như là đi chợ nha. Muốn mua món gì thì mình phải lờ, phải bó, phải nắng, phải cân, phải thải lên, thải xuống, phải lăn qua lộn lại nhiều lần thì mới không sợ bị lầm. Có đúng như vậy không thưa cô mơ mộng?
Dạ đúng rồi đó. Má, sao má hấp tấp quá à? Lựa đại lỡ gặp người giàu mà mặt mày xấu quách thì sao? Ồ, với tao miễn giàu là được rồi. Nếu xấu là có tiền đi thẩm mỹ viện, cắt bông sửa chữa làm gầm lỡ thì cũng đẹp như thường. Mà thừa tao, chừng nào tới chuyện tao, tao lựa.
Đó, bây giờ... À, mà để coi lại cái cuốn sách kìa. Đây. Bây giờ tôi xin đọc qua danh sách dày 300 trang để bà và cô tự lựa chọn. Người thứ nhất là ông Bata Sabo Nguyễn Sát, Việt kiều Úc Đại Lợi, cao thước 80, năm nay 45 tuổi, chủ một công ty chuyên chế tạo và buôn bán dây nịt, có một đời sống tình cảm đầy trắc trở, đã qua 8 đời vợ.
Hả? 8 đời vợ rồi à?
Đều ly dị hợp pháp, cô yên tâm.
Dạ.
Hiện đang độc thân, điểm mạnh là luôn luôn tươi cười, giỏi việc kinh doanh. Dạ. Cái điểm hơi yếu là khi giận vợ thường hay đè vợ xuống xiết xiết cổ bằng dây nịt. Tương lai rất sáng lạn, đang dự định chế tạo thêm dây lò toái nữa. Bà và cô không thích gì nịt dây lò toái thì tôi xin giới thiệu một người rất độc đáo, đó là ông Lưu Bu Nguyễn Văn Bảo, một thanh niên với 28 tuổi đời, đang sống tại California, độc thân chưa có vợ lần nào.
Thưa quý khán giả, vừa rồi quý vị vừa nghe giọng cười dê của danh hài Văn Trung. Văn Trung đã hát trên sân khấu Dạ Lễ Hương nhiều tuần chung với các danh ca Úc Trà Ôn, Hùng Cường, Dũng Thanh Lâm, Hổ Phước, Thành Được, Úc Hiền. Văn Trung vẫn ca vọng cổ, nhưng là vọng cổ hài và diễn hài. Văn Trung trở thành danh hài từ nửa thập niên 60. Ít người biết được, trong nửa thập niên năm 50, anh là một danh ca vọng cổ Đài Phát Thanh Pháp Á, Đài Phát Thanh Sài Gòn và của các hãng dĩa Asia, Pate, Hồng Hoa. Ben Chung cũng thành công khi đóng phim Trong Những Giai Hề, khi anh thu các phim Lệnh Bà Xã, Triệu Phú Bất Đắc Dĩ, Chàng Ngốc Gặp Hên, Con Ma Nhà Họ Hứa. Nữ nghệ sĩ Thanh Hương mất năm 1974 sau một cơn sinh khó. Con gái chung của Ben Chung và Thanh Hương được nữ nghệ sĩ Tiền Phong Kim Trưởng trực tiếp trường nghề hát và đặt nghệ danh mới là Hương Trung Thủy. Hương là tên mẹ, Trung là tên cha, Thủy là tên khai sanh của cô. Hương Trung Thủy đã hát hơn 20 năm trên sân khấu các tỉnh miền Hậu Giang, Sài Gòn. Cô có tiến bộ về nghệ thuật, nhưng cuộc sống khó khăn thiếu thốn vì sân khấu cải lương ra súc, không có khán giả nên cô đeo theo nghề hát mà không có sự hỗ trợ giúp đỡ của gia đình hay bè bạn, nên cái nghèo đói không buông tha cho cô. Cuối thập niên 60, danh hài Ben Chung bước thêm bước nữa. Vợ của anh là con gái của nhà tư sản xuất nhập cảng Võ Xa Hơi, Võ Bình Tây ở Sài Gòn. Chị Ben Chung cho biết về mê cái duyên sân khấu của danh hài Ben Chung và chỉ cho là duyên trời định, nên khi hai anh chị gặp nhau thì cả hai đều phải lòng nhau. Cuộc tình muộn nhưng Trung Thủy và mặn nồng đã đã kéo dài gần 40 năm qua rồi mà đậm ấm như thở mới ban đầu gặp nhau. Hai vợ chồng Văn Hài Văn Trung định cư tại Westminster từ năm 1992. Văn Trung lúc đầu phải vất vả học hỏi để hội nhập với xã hội mới ở Hoa Kỳ, và anh cũng phải nghiên cứu sở thích của khán giả vùng đất mới. Anh đã diễn nhiều show ở khu phố Lộc Thọ, đã được Trung tâm Thúy Nga mời thu nhiều show, và đã lưu diễn trong các đại nhạc hội ở Pháp, ở Toronto, ở Montreal, ở các tiểu bang Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sức hút khán giả của Danh Hài Văn Trung có phần suy giảm so với thời gian khi anh còn ở Việt Nam, vì hiện nay sức khỏe của anh suy yếu khá nhiều. Anh bị bệnh tim, đã phải dùng máy trợ tim bằng thép, cái dưới da trên trái tim của anh. Nguyễn Phương có 4 câu thơ tặng bạn già Văn Trung. Văn Trung hề té lại hề cười, vừa té vừa bê, ấy mất vui. Đừng để hết tim cười không nổi, dầu tim bằng thép ráng yêu đời.
Chương trình Cổ Nhạc do Nguyễn Phương thực hiện đến đây xin dứt. Nguyễn Phương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình này. Xin tái ngộ cùng quý khán giả vào giờ này tuần sau.